Chúng ta nghe trong thư gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Ở đây có ai là không gặp gian truân không? Ở đây có ai không gặp thử thách không? Đi tu có gặp gian truân không? Đi tu có hết thử thách không? Đi tu có hết thử thách không? Có khi mà càng tu bao nhiêu thì càng gặp thử thách bấy nhiêu, phải không? Và khi nào thì hết gian truân, khi nào hết thử thách?
Chết
rồi. Khi nào chết thì mới hết. Chứ còn một hơi thở là chúng ta còn phải chiến đấu, còn phải khó khăn, còn phải thử thách. Ở đây có nhiều anh chị em đã trải qua những cái kinh nghiệm ấy, đã trải qua những cái kinh nghiệm ấy. Và Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng: thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin thì chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta được nên công chính hóa là nhờ lòng tin. Nhờ lòng tin. Và khi chúng ta được nên công chính hóa nhờ lòng tin như vậy thì chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống này, cuộc sống mà truân chuyên này, cuộc sống mà ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái long đong nữa. Thế thì không ai là không trải qua những cái gian truân thử thách ấy, mà qua gian truân thử thách ấy mà chúng ta còn tin hay không tin thì chúng ta được công chính hóa là bởi lòng tin. Và khi tin như vậy rồi đó thì chúng ta có được sự bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô, qua Đức Giêsu Kitô. Nếu mà không có lòng tin thì khi gặp gian truân, khi gặp thử thách, ta dễ ngã lòng, dễ thất vọng, dễ chán nản, dễ bỏ cuộc. Rồi nếu mà không có vững lòng tin thì ta thấy mình dễ mất bình an khi gặp những thử thách ấy. Ở đây chắc nhiều anh chị em đã có những kinh nghiệm đó, phải không? Đã có nhiều kinh nghiệm đó. Thưa cha, con lo quá. Thưa cha, con buồn quá. Thưa cha, con thất vọng quá. Dường như là bây giờ người ta chỉ còn có hai cái mối bận tâm. Tôi thấy hầu hết những người ta xin cầu nguyện, bao nhiêu thư, bao nhiêu email, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cú điện thoại, chỉ tập trung dường như vào hai chuyện. Cái điều quan trọng đầu tiên của họ là lý do cầu cho cái gì? Sức khỏe. Ở đây ai mà không có bệnh nào dưới tay có thưởng. Càng lớn tuổi bao nhiêu, càng đi khám bao nhiêu thì càng phát hiện ra mình bệnh bấy nhiêu. Đến chàng nghe anh bảo: cha tích tuổi này mà cha còn ăn uống như vậy là ngon lắm hay cha. Mà cha có bệnh gì không? Tôi thì tôi chưa thấy mình bệnh gì cả. Dĩ nhiên là cũng có, nhưng mà chưa thấy bệnh nặng thôi. Thì nó bảo là bây giờ thì ai cũng ba lên một xuống. Và bây giờ hầu hết những người lớn tuổi mà cứ 30, 40 tuổi trở lên là ai cũng ba lên một xuống, ba cao một thấp. Biết gì không? Cao gì không? Cao máu, cao mỡ, cao máu, mỡ và đường. Ba ai cũng cao cái đó. Chẳng thấy cao nhân đức, chẳng thấy cao đạo đức, chẳng thấy cao thánh thiện, mà cứ cao máu, cao mỡ và cao đường. Đi thử là có biết dính ba cái đó liền. ba cao rồi một thấp, rồi ba lên một xuống. Xuống cái gì? Xuống không, xuống xuống cái gì đó, cũng bệnh gì đó, xuống huyết áp
à.
À, bị tụt huyết áp đó à. Là cũng chết phải không? Cao quá cũng chết mà thấp quá cũng tiêu. Ba cao một thấp thì ai có dính cái đó không? Khám rùa là đang ngồi ngon ngon này tưởng vậy chứ mà cũng một thấp ba cao rồi đấy. Mà cười rồi chứ, nhưng mà cũng ba cao một thấp rồi đấy. Thì ta thấy là ai cũng đang là bận tâm về cái đó. Đó là một bận tâm thứ nhất. Rồi cái bận tâm thứ hai, cái bận tâm thứ hai đó là cái bận tâm về cái gì?
Tiền.
Về tiền. Thì cha nợ quá, thì cha nó đang đòi nợ quá, thì cha đến ngày đáo hạn rồi, ngân hàng mà không có là nó khẹt xiết nhà, giang hồ nó đang đòi xử chém giết. Ồ, hết như vậy. Lúc nào cũng chỉ thấy cầu nguyện là nợ nần, bán nhà bán đất, rồi thì công ty, rồi thì xí nghiệp, rồi thì ngân hàng. Người ta chỉ có bận tâm về hai cái chuyện đó. Thế tôi mới gặp một người, tôi cũng nghĩ trong đầu mình chắc là chỉ có hai cái bận tâm đó thôi, là sức khỏe và tiền tài, chỉ có hai chuyện đó thôi. Thì tôi mới gặp một người, tôi nói sao bây giờ anh muốn xin cái gì rồi chúng tôi cầu nguyện cho, sắp tới giờ cầu nguyện rồi anh xin gì? Trong đầu óc mình lại thế nào, một là tiền hay là sức khỏe, có hai chuyện đó. Thưa cha, cái mối bận tâm duy nhất của con bây giờ, con sợ nhất là cái gì? Sức khỏe, tiền. Câu trả lời của anh ta làm cho tôi chưng hững. Thưa cha, cái mối lo lắng nhất của con bây giờ là lo mất đức tin. Lo mất đức tin. Đức tin là cái gia tài, cái món quà quý nhất chúng ta được công chính hóa nhờ đức tin. Mà nhờ đó mà ta mới được bình an của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Mà chúng ta vượt qua được gian truân thử thách cũng là bởi đức tin. Lửa thử vàng, gian nan thử đức, thử đức tin của mình. Đức tin có trải qua những gian nan, những truân chuyên đó thì mới biết là đức tin tinh rồng, tinh tuyền. Cho nên cái mà con sợ nhất, cái mà con lo lắng nhất, cái mà con cầu nguyện, cái mà con xin cha cầu nguyện cho con, đó là cho con được vững đức tin. Đừng mất đức tin, đừng mất lòng tin, đừng mất lòng trông cậy. Đó mới là cái điều quan trọng. Đó mới là cái điều quan trọng, chứ không phải là sức khỏe và tiền bạc đâu thưa anh chị em. Tôi chân thành thật. Coi chừng ta suy bụng ta ra bụng người. Bụng mình chỉ nghĩ đến tiền thôi, chứ nghĩ người ta cũng tiền. Bụng mình chỉ nghĩ đến khỏe thôi, nghĩ người ta cũng cần phải khỏe. Khỏe mà làm gì? Có tiền mà làm gì nếu mà không có đức tin? Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Mất linh hồn thì ích gì? Vậy mà ta nghĩ rằng nếu mà không có đó là ta chết. Mà có nhiều người tôi thấy tới bây giờ vẫn chưa chết. Và thứ cha, con không có tiền mai con trả nợ là con chết. Vậy mà sang năm gặp vẫn sống, còn sống khỏe hơn nữa, có chết đâu. Thế thì ta thấy rõ ràng cái điều quan trọng trong cuộc đời này là đức tin. Cho nên Chúa mới nói rằng khi mà con người đến, liệu có còn lòng tin ở trên trái đất này hay không? Liệu còn lòng tin ở trên trái đất này hay không? Điều mà Abraham mà năn nỉ với Chúa là đừng tiêu diệt trên thành Sodoma đấy. Kiếm được chừng 50 người còn tin nữa hay không? Không có. 45 người trả giá, còn 30 rồi 25 trả như là trả giá mưa rau cuối cùng. Còn 5 người cũng không tìm ra, còn lòng tin trên cái thành Sodoma nó phải bị tiêu diệt. Hỏi có thành phố trên mình đang sống là New York, là Sài Gòn, là Phnom Penh, là Manila, là bất cứ thành phố nào, hỏi coi là còn lòng tin ở trong cái thành phố đó hay không, những con người sống trong thành phố đó hay không. Đó mới là điều ta cần phải bận tâm. Mà dường như ta không có bận tâm về cái đó. đúng không thưa anh chị em? Ta bận tâm về tiền tài, về sức khỏe, về danh vọng, về chức tước, có tất cả những cái đó mà không còn lòng tin thì còn nghĩa gì thưa anh chị em? Và một người đã trải qua những cái kinh nghiệm về truân chuyên thử thách ấy, chị có thể chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm mà vâng những cái thử thách nhân truân của chị đã trải qua và chị đứng vững được ngày hôm nay là nhờ lòng tin như thế nào, thì chia sẻ cho mọi người để họ cảm
kính
nghiệm được.
Cha, con kính thưa ông cố và kính thưa anh chị em cựu tu sinh và các anh chị đến tham dự thánh lễ ngày hôm nay. Trước tiên là ngày hôm nay
chị cứ đi vào cái vấn đề luôn, đừng có kính thưa nhiều quá.
Vào 2008 thì con bị suy thoái kinh tế, lúc đó trong tay con thì chắc là không còn cái gì để mà bám nữa hết. Và con đã bị trọng bệnh rất là nặng nề, là bệnh mất ngủ. Tại vì kinh tế nó suy sụp như vậy thì cả một nhà máy rất là lớn, trong đó cả tất cả là 100 nhân công, thì tất cả nhân công nó đến nhà mình đây là nó nhờ vả mình, mà bây giờ mình trắng thay thì chắc chắn nó sẽ thất nghiệp. Và thất nghiệp, nếu mà mình thất nghiệp thì các đồng nghiệp của mình thất nghiệp thì nó đi về đâu? Cái đó là đánh dấu hỏi rất là nặng nề. Thì trong tâm trí mình lúc đó là hoang mang, cũng không nhớ tới Chúa đâu. Thì nhớ là nhớ một cách mơ hồ, nhất là đại khái là mình có đạo thôi, chứ không nhớ là mình phải củng cố mình như thế nào. Mình chỉ nhớ là bây giờ mình sao mình làm củng cố lại sự nghiệp của mình thôi. Nhưng mà được cái là nhờ chị em đồ khuyên nhủ thôi, trông cậy vào Chúa đi. Thì lúc đó thì mình cũng bình tĩnh lại, chạy đến Chúa. Thì qua Chúa thì mình cũng Chúa thì cũng Chúa, nhưng mà chắc chắn là mình phải có người trợ giúp.
Chúa thì cũng Chúa.
Chúa thì cũng Chúa, nhưng mà như thế nào để đi đến với Chúa thôi. Thì lúc đó là nhớ lại Kinh Minh Côi. Thì mình ở trong hội tịnh hiến thì có quyển nguyện ngắm Kinh Minh Côi. Thì chiều chiều như vậy thì mình cũng củng cố nhà máy cho nó tạm ổn thôi, để cho nhân công nó yên tâm thôi. Thì lúc đó mà cứ 3 giờ chiều là mình vô mình ngồi. Mình ngồi mà tập trung tư tưởng là mình lần hạt. Mình lần hạt bên Côi. Mình hạt bên Côi thì qua một tháng như vậy á. Thì tự nhiên là mình củng cố lại đức tin. Củng cố lại đức tin rồi từ từ mình đi chầu thánh thể. Rồi bắt đầu mình đi chầu thánh thể. Mình được qua mẹ rồi đó. Mẹ hướng dẫn mình đi chầu thánh thể. Chầu thánh thể như vậy là hết đúng một năm trời. Thì lúc đó cũng có một số đồng nghiệp á, họ không thể vươn lên được. Có một số đồng nghiệp y như mình, họ không thể nào mà vươn lên được. Nhưng mà mình đã lạy Chúa, con còn có Chúa. Chắc chắn là con còn có Chúa rồi. Chúa đã nói với con là Chúa không bao giờ để con mồ côi một mình. Thì bây giờ con đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa củng cố lại sự nghiệp cho con, để cho con giúp nhân công con có công ăn việc làm. Thì bắt đầu từ từ đó, từ từ khởi sự, từ cái niềm tin nhỏ mọn của mình qua mẹ Maria như vậy đó. Bắt đầu mình lần chuỗi Minh Côi, rồi lần chuỗi lòng thương xót. Thì qua một năm trời như là mà tin, có lúc đó là mình bị tâm thần. Lúc đó là mình mất ngủ rồi, không thể nào mà ngủ được hết trơn á. 8 tháng trời mình không ngủ gì, mình cứ vẫn vương mình. Lúc đó là mình cầm cái chuỗi là Minh Côi lên, mình chỉ cầm vậy thôi. Chứ không thể nào mà lần hạt được cái. Tại vì tâm trí mình nó rộng mà nó mênh mông lắm. Nó mênh mông lắm, nó không có một cái định hướng như thế nào hết. Nhà thờ thì mình vẫn đi. Nhiều khi mình đi nhà thờ thì mấy chị nói, ủa sao không thấy ngủ nghe gì mà đi nhà thờ được. Thì mới nói rằng, mấy chị bảo chứ thôi em mệt mỏi quá, thôi đừng có đi nhà thờ nữa, ở nhà cầu nguyện cũng được. Mình mới trả lời một câu, thôi em cũng cố gắng. Đến đây giàu nữa, em lượm được một miếng bánh vụn rớt dưới đất nữa, em cũng an tâm. Là lúc đó mình đi đến đó thì có cộng đoàn hỗ trợ cho mình nữa, về đức tin của mình rồi. Lúc đó mình cũng nhờ chầu thánh thể rất là, phải là lúc đó hầu như mình ở nhà thờ hết 12 tiếng hồ, mình ở nhà thờ hết 5 tiếng hồ đi. Cứ 1 giờ là mình xách gói đi nhà thờ, đến 7-8 giờ tối mình mới về nhà được. Mình về nhà thì thấy nhân công nó cũng vất vưởng như vậy thì nói rất là, lúc đó mình chỉ hai hàng nước mắt mình rớt. Nó thật sự lúc đó Chúa cũng chưa có ban ơn gì hết. Chúa cứ để cho mình mù mờ hoài đến một năm mấy trời luôn. Rồi lúc đó thì mình cũng ra, cũng nhờ của mấy chị bạn mình ở ngoài La Vang đó, điện thoại của họ, giờ chị sao để tụi em tập trung lại ngoài đài Đức Mẹ La Vang, để tụi em cầu nguyện cho chị. Nói giờ trước mắt đó là mới đem cầu nguyện cho chị ngủ được, hay ngủ được thì chị mới lấy bình tĩnh để chị tính toán được. Thì mấy đứa ra cầu với Đức Mẹ sao không biết nữa, cái tự nhiên tối thì ngủ em ru luôn. ngủ em ru lên, bắt đầu là sáng mai lại là có người mấy người ở nước ngoài là điện thoại về, nó bây giờ là ở bên em có một số nguồn hàng như vậy như kia đó, chị có tiếp tục làm thì tụi em sẽ làm giấy tờ rồi cho chị, là chị nhập hàng về cho chị làm. Là lúc đó là Chúa ban ơn mà hàng hóa nữa. Qua một tám gần nó có là gần một năm trời nữa. Chúa thử thách mình gần một năm trời nữa. Nên mình nó thật sự lúc đó không biết nói sao nữa, mà lúc đó còn chưa biết cha nữa. Sau này có sau thời gian thì có lòng thương xót, mình chạy đến lòng thương xót, mình chạy đến thương xót bên Chúa Hòa, thế là lúc đó là mình củng cố lại được, là Chúa ban ơn xuống dồi dào, lúc đó mình hốt không kịp luôn. Lúc đó mình hốt không kịp luôn, thật sự là như vậy. Đó, ngày hôm nay con chia sẻ vậy.
Rồi khi mà chị nhận được cái ông hồng ân của Chúa như vậy á, vấn đề là chị sử dụng ân huệ Chúa như thế nào và chị biết dùng ân huệ đó như thế nào, điều đó là điều quan trọng. Tại vì có rất là nhiều người cũng tay trắng thì làm nên, và khi mà làm nên như vậy thì được tiền, được của, được danh lợi, mất linh hồn, là lao vào ăn chơi. Chứ không phải là khi mình sa cơ thất thế rồi mình cầu nguyện, lúc mình được như vậy là coi như là xong. Đó chỉ là mới khởi đầu thôi, mới khởi đầu thôi. Cái điều quan trọng là từ lúc mà con nhận ra ân huệ của Chúa đó, từ lúc mà con được ta cứu đó, thì con sống như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Vì nếu mà không thì chúng ta thấy rằng rất nhiều người đã để cho ân huệ của Thiên Chúa trở thành luống công, trở thành vô ích, vì họ đã không biết sử dụng ân huệ đó, cho nên rồi cuối cùng lại tiền cũng đi, rồi tình cũng tan, rồi nhà cũng nát, rồi cửa cũng không còn, mọi cái tan nát hết, vì họ đã không biết sử dụng ân huệ của Chúa để mà dùng nó như thế nào đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho tha nhân, vinh quang của Chúa. Chị bắt đầu sang một giai đoạn thứ hai chia sẻ cho mọi người. Tập 2.
Con cuộc đời của con là dốc hết tiền này cho người không à? Hễ con có là con cho, con có là con cho, con không giữ. Giờ con có 50 xu cũng con cũng cho luôn. Tính con là vậy, ai bệnh hoạn đau ốm gì Hằng ơi, cái chỗ này đang cấp cứu, vô đây tới đây này lấy về cấp cứu. Mặc dù lúc đó con không có tiền, nhưng con biết chắc con ra, con đưa ra thì Chúa sẽ đưa vô lại cho con. Mà hầu như là Chúa trả cho con gấp 5, gấp 10 không à, chứ không phải gấp 1, gấp 2. Của con bỏ ra 1 đồng, Chúa trả lại cho con 5 đồng liền.
Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa, vì tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng thân vừa. Thưa anh chị em, mình có dám tin để mà làm chuyện đó hay không? Mình có dám tin là mình bỏ ra một chút để trả lại 10 không? Khó chứ đó. Chỉ sợ cho một nó đi, đi luôn, đi luôn. Rồi có người thì hôm qua có người gặp tôi nói cha, con mới đi mua vé số, bảo cha cầu nguyện cho con trúng cái số. Mấy người kia bảo chứ trúng số thì chị làm cái gì? Và này bắt đầu suy nghĩ, rồi suy nghĩ kẹt đấy nha. Và xin cho con trúng số, trúng số làm cái gì? Thưa cha, hồi suy nghĩ rồi, trúng số rồi con sẽ sửa lại hết toàn bộ nhà cửa của con, sau đó thì còn bao nhiêu con làm bác ái. Sửa lại toàn bộ nhà, sau đó làm bác ái. Có bao giờ đủ không? Có bao giờ đủ không? Chả bao giờ đủ. Chả bao giờ mà mình thấy là cái nhu cầu của mình đủ rồi, rồi mình mới bắt đầu mình đi nghĩ đến chuyện làm bác ái chia sẻ cho người khác. Khó. Cái đó thì cũng bao giờ rau riếp làm đình, gỗ lim ăn ghém thì mình lấy tà. Chuyện đó là chuyện mà không tưởng. Tại vì mình biết con người của mình, nó gọi là túi tham không đáy. Cái lòng của con người nó sâu, nó không có dò được. Lấp không bao giờ mà cho vừa. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Chẳng bao giờ vừa. Chẳng bao giờ thấy là đủ. Chẳng bao giờ thấy là lạy Chúa được rồi Chúa. Vẫn luôn lúc nào cũng thêm một tí nữa. lúc nào cũng thêm một tí nữa, và lúc nào ta cho đi thì ta cũng rút lại một tí. Còn nhận thì muốn thêm một tí nữa, mà cho thì muốn bớt đi một tí. Cho nên cái lòng của mình với tâm lòng của Chúa nó cứ như là một trời một vực như vậy. Và chính vì như vậy mà Chúa phải gửi đến những khó khăn, những thử thách để thử lòng của chúng ta, thử tấm lòng của chúng ta như thế nào. Người ta vẫn nói là muốn thử người đàn bà lấy gì thử, biết không? Lấy gì thử? Lấy gì?
Lấy vàng để tìm đứa đàn bà, lấy đàn bà để đàn ông.
Đúng rồi, tạm chỉ để có kinh nghiệm. Là người ta lấy vàng để mà thử đàn bà, lấy tiền thử đàn bà. Tôi chả cần đẹp trai, có tiền là cô nào cũng theo à? Đúng không ạ? Bây giờ có nhiều người từ nước ngoài về Việt Nam chống cái gậy rồi, vậy mà vẫn các em vẫn theo là thế nào? Tại vì có tiền. Cho nên lấy tiền để mà thử lòng dạ đàn bà, lấy đàn bà để mà thử đàn ông. Đàn ông nào mà không háo sắc, đàn ông nào chẳng thích đẹp, đàn ông nào chẳng thích của lạ, thế không ạ? Cho nên là Chúa không có lấy tiền, lấy đàn bà để mà thử chúng ta, nhưng mà qua những gian truân, những thử, những khó khăn, những trở ngại, để thử coi ta còn tin vào Thiên Chúa hay không tin. Chúng ta nhớ chuyện ông gì trong Cựu Ước, ông Job á, ma quỷ nó bảo Chúa, ông này ông ấy đạo đức, vì Chúa ban cho ông đầy đủ nhà cửa ruộng vườn hết mọi thứ, chứ bây giờ Chúa thử lấy của ông đi, gọi ông còn tin vào Chúa hay không. Chúa bảo với ma quỷ, được, ta cho những ngươi thử, nhưng mà không được đụng đến tính mạng của Job, vì sự sống là trong tay Chúa chứ không phải trong tay của ma quỷ. Được làm mọi chuyện nhưng mà không được đụng đến mạng sống của anh ta. Bắt đầu chúng ta thấy chỉ trong vòng mấy ngày thôi, bao nhiêu ruộng vườn của cái nhà cửa đất đai, giống như bây giờ có nhiều anh chị em bỗng chốc bằng trở thành tay trắng. Mà lúc mà gì đó, bất động sản nó đóng băng, hoặc là thị trường chứng khoán nó rớt phát, biết bao nhiêu người tỷ phú trở thành người ăn mày. Thì Job cũng trải qua cái thử thách đó, mà thậm chí là vợ con của Job cũng bỏ Job. Người vợ còn nói với Job rằng, đấy, ông cầu Chúa đi, coi Chúa của ông có ban cho ông cái gì không, lấy sạch rồi cái gì còn tin nữa hay không. Job trả lời sao? Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, con xin tạ ơn Chúa. Đấy, thưa anh chị em, đấy, Chúa trên, Chúa nhìn thấy rõ cái tâm lòng của Job, nhìn rõ tâm lòng của Job. Mình biết tạ ơn Chúa vì những ơn lành mình lãnh nhận, tại sao mình không biết tạ ơn Chúa khi mà có những cái sự dữ, sự khó nó đến với mình? Tại sao không biết tạ ơn Chúa? Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin tạ ơn Chúa. Tất cả cho danh Chúa được tỏ, danh Chúa được rạng. Chúa thấy tâm lòng của Job, và ma quỷ thử hết mọi cách, đến mức độ mà Job phải ngồi trên đống phân, lấy cái mảnh sành mà gãy gãy ghẻ ra, dòi bọ ngứa cái đi, không có ai thèm ngó ngàng tới. Người thân yêu nhất là vợ con mà nó còn bỏ, bạn bè thì bỏ lâu rồi. Khi biết tin mà Job xa cơ thất thế, mà bị phá sản rồi, là bỏ hết rồi. Chỉ có một người duy nhất không bỏ Job là ai? Thiên Chúa thôi. Một mình Job không bỏ, một mình Thiên Chúa là không bỏ. Còn mọi người đã bỏ ông ta hết rồi, mà ông ta vẫn cứ trung kiên với đấng mà đã ban cho ông rồi, đấng lại lấy đi. Ông ta không bỏ Chúa. Mà nhiều người ngày hôm nay đã bị cái cám dỗ của ma quỷ đấy, là bỏ Chúa khi gặp thử thách. Thì cha, 10 năm nay con không đi lễ vì, 20 năm nay con không đi lễ vì xin không được, vì nghèo quá, vì khổ quá, vì thế này thế khác. Rất nhiều người ngày hôm nay đã trải qua những thử thách và đã không còn lòng tin và đã bỏ Chúa nhiều lắm. Nhưng mà Chúa có bỏ không? Không, Chúa không có bỏ. Chúa không bỏ, Chúa sẽ tìm mọi cách lặn lội đi tìm cho bằng được, để vác lên vai, để băng bó, để chữa lành, để đưa về, để xỏ nhẫn vào, khoác áo vào, xỏ dây vào, vui mừng vì con ta đã chết mà đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Chúa vẫn cứ lặn lội đi tìm cho bằng được, thưa anh chị em. Chúa không chịu thua con người đâu. Vì thế mà lời của Chúa nói với chúng ta rằng vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta vẫn còn niềm hy vọng là được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Mà Phao-lô nói rằng những truân chuyên, những gian khổ đời này không sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng. Cả thụ tạo bây giờ đang quằn quại như người phụ nữ rên la chuyển dạ. Nhưng mà khi người phụ nữ sinh được đứa con thì bà vui mừng biết chừng nào. Thì chúng ta cũng thế, những thử thách như gian truân này như là cái thời gian quá độ như vậy, rồi chúng ta cũng sẽ được hưởng cái vinh quang mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, những người vẫn còn tin vào Thiên Chúa. Những người vẫn còn tin vào Thiên Chúa. Vì thế mà chúng ta còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nào, hỡi những người đang đau khổ, hỡi những người đang bệnh tật, hỡi những người đang nghèo đói, hỡi những người đang bị thử thách, hãy giữ vững cái niềm tự hào vì chúng ta chắc chắn được hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Nếu ta cùng chịu đau khổ với người thì ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ được cùng sống lại với người. Nắm vững cái điều đó. Nhưng không phải chỉ có thế, không phải chỉ có thế, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân. Chứ không phải chỉ tự hào vì chúng ta sẽ được vinh quang, nhưng mà còn tự hào vì chúng ta gặp gian truân. Lúc chỉ gặp gian truân chỉ có tự hào Chúa thì Chúa chứ, nãy Chúa thì Chúa chứ. Lúc gặp gian truân mới biết. Thế chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Những người mà lúc nào cũng ngồi mát ăn bát vàng ấy, thì làm gì mà biết thế nào là khổ. Lúc người mà sinh ra trong bọc điều ấy, thì biết thế nào là đói. Mà những người mà không biết khổ, không biết đói bao giờ thì có biết cảm thông được với người khác không? Khó lắm. Khó lắm. Có khi chỉ là bố thí rồi cho nó xong thôi, nó rảnh nợ hơi, nó khỏi bận tâm, khỏi vướng vít thôi. Chứ còn mà cảm thông được rằng họ đói như thế nào, họ khổ như thế nào đó, vì họ chưa từng đoạn trường ai có qua cầu mới hay mà. Họ chưa qua cái con cầu đoạn trường. Đoạn trường là đứt ruột đó. Chưa cảm thấy bị đứt ruột vì đau khổ, vì nhục nhã, vì tủi hổ, vì thua thiệt, vì biết bao nhiêu là sự khốn khó nó đổ ngập tràn trên cuộc đời của mình như vậy. Cho nên là chưa biết cảm thông với những đau khổ của người khác. Mà Đức Giêsu, chúng ta có một vị Thượng Tế đã giải dầu thử thách, đã học cho biết thế nào là vâng phục, vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá. Cho nên Đấng đã giải dầu thử thách ấy, cảm thông những yếu đuối của chúng ta, ngày hôm nay Đấng ấy chuyển cầu cho chúng ta. Hallelujah. Nếu mà Đức Giêsu không trải qua những thử thách, nếu Đức Giêsu không giải dầu truân chuyên, nếu Đức Giêsu không học cho biết thế nào là vâng phục và vâng phục bằng cách chết, chết trần truồng trên thập giá, thì ngày hôm nay chúng ta không có niềm hy vọng được hưởng vinh quang với Chúa đâu. Vì ai là người cầu thay nguyện giúp cho ta? Ai là người gánh lấy tội ta? Ai là người bù đắp cho những thiếu sót của ta? Ai là người tẩy đi những cái ô uế, những cái tội lỗi nặng nề của ta trước cái vinh quang thánh thiện tuyệt đối của Thiên Chúa? Chỉ có một Đấng duy nhất từ trời xuống gánh lấy tội ta, trải qua gian truân thử thách và đưa ta đi vào cái con đường ấy với Ngài. Để nếu ta đi vào con đường với Ngài thì con đường ấy sẽ dắt ta đến vinh quang phục sinh. Con đường ấy mang tên là con đường, con đường ấy mang tên là con đường, đường thập giá, đường Giêsu, đường thập giá. Chứ không phải là con đường Lê Lợi hay đường Nguyễn Huệ hay đường Hai Bà Trưng, không có. Con đường ấy là con đường thập giá. Mà đi vào cái con đường đó thì mới đến được vinh quang. Không có đi vào con đường nào khác được. Vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, và ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Tôi đã trải qua thử thách mà tôi vẫn trung kiên, và như thế thì tôi có quyền trông cậy. Trông cậy cái gì thưa anh chị em? Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng. Trông cậy như thế chúng ta không phải thất vọng. Cái điều mà ngày hôm nay nhiều người đi tự tử, nhiều người mất lòng tin vào Thiên Chúa vì trải qua những thử thách ấy, họ không còn trông cậy được nữa, không còn hy vọng được nữa, họ đi đến chỗ tuyệt vọng. Tuyệt vọng rồi đi tự tử, tự tử rồi tuyệt vọng thì đi đến chỗ bỏ Chúa, chối Chúa, đập phá ảnh tượng, đập phá bàn thờ, chống phá lãnh đạo, vân vân và vân vân. Vì không đứng vững trước những thử thách, không kiên tâm trước những gian truân, và không quen chịu đựng. Cho nên Kinh Thánh nói phúc cho những người ngay từ bé đã gặp những khó khăn, vì như thế họ quen chịu đựng rồi. Để càng lớn lên gặp những gian truân thử thách thì họ càng vững tin hơn. Còn những người mà lúc nào cũng được chiều chuộng, lúc nào cũng được mọi sự như ý, lúc nào cũng ăn sung mặc sướng, cái đó mới coi chừng. Đó là người đáng cần phải coi chừng. Vì gặp sự thử thách một tí, gặp khó khăn một tí là ta dễ ngã lòng, dễ bỏ cuộc. Ta mới nói rằng người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Mới đứt tay tí mà làm như là đổ ruột đến nơi rồi. Mới bị gặp tí thử thách nó khóc ố rối lên, mới gặp tí chuyên chuyên đã chịu không nổi rồi, chịu không nổi rồi. Có gì đâu, mới có đứt tay một chút thôi mà, ngó coi người ta đổ ruột người ta còn chưa sao kìa. Mới đứt tay một tí, mới chú mới thử một tí mà kêu linh. Quen sướng rồi, quen đầy đủ rồi, quen được người ta chiều chuộng rồi, quen được người ta tung hô, người ta tôn vinh rồi. Bây giờ nếm một tí nhục nhã, nếm một tí hiểu lầm, nếm một tí chua cay, mình chịu không nổi. Thấy không thưa anh chị em? Cho nên lời của Chúa nói với chúng ta rằng thực ra sức con người không có chịu nổi đâu. Nói gì thì nói, nói thì mạnh lắm, tôi cũng nói mạnh lắm, nhưng mà lúc gặp thử thách, lúc gặp đau khổ, lúc gặp ôm đau bệnh tật, lúc gặp hiểu lầm cũng không chịu nổi đâu. Chẳng ai mà chịu nổi được, ai mà vỗ ngực nói rằng tôi ngon lắm, cứ thử coi thì biết. Cho nên phải có ơn của Chúa. Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Đấy, trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng. Không phải là vì mình có bản lãnh, không phải mình kiên cường, không phải là mình là người là tài ba, tài cán gì cả, đạo đức gì cả. Nhưng mà Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Thiên Chúa đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Cho nên Thánh Thần là nguồn sức mạnh, Thánh Thần là nguồn bình an, Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu được những gì mà Đức Giêsu đã dạy. Bây giờ Thầy còn nhiều điều phải nói với các con mà các con không hiểu, nhưng mà Thánh Thần đến Ngài sẽ cho chúng con hiểu tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thánh Thần sẽ dẫn đi chúng con vào con đường chân lý, vào con đường sự thật. Thánh Thần sẽ nâng đỡ, sẽ bổ sức cho các con. Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì Thầy không đi thì Thánh Thần không đến với các con. Cho nên anh chị em tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương ta. Tạ ơn Chúa vì có những thử thách, có những gian truân chỉ để cho chúng ta thêm vững tin vào Chúa hơn, để cho chúng ta thấy được tấm lòng của Thiên Chúa yêu chúng ta hơn, và để cho chúng ta biết được rằng là qua những thử thách này tôi nhận được con người mình yếu đuối lắm. Nếu không có ơn Chúa tôi cũng chẳng làm gì được, tôi cũng không vượt qua được đâu. Và qua những thử thách, qua những đau khổ này tôi quen chịu đựng được rồi, thì lúc đó tôi dễ cảm thông với những anh em khác, những người yếu đuối, những người bệnh tật, những người mà họ không có chịu đựng nổi mà họ đã bỏ cuộc. Tôi phải trở thành người mà nắm lấy, dắt lấy, đưa những người anh em không chịu nổi thử thách ấy vào trong tình yêu của Thiên Chúa, để Thánh Thần đổ tràn tình yêu, đổ tràn sức mạnh xuống cho những người anh em mà yếu đuối, những người anh em vấp ngã, những người anh em muốn bỏ cuộc. Mỗi người chúng ta phải trở thành những con người như vậy. Một khi trải qua thử thách rồi, như Chúa Giêsu nói với Phaolô, một khi như vậy rồi, anh vững đức tin để mà hỗ trợ, để mà trợ giúp những anh em khác. Trải qua thử thách rồi, mình bây giờ vững rồi, thì hãy trở thành những người mà giúp đỡ những anh chị em đang thử thách, đang gặp gian truân, đang gặp những khó khăn trong cuộc sống, để chúng ta dìu nhau, dắt nhau, đưa nhau đến với Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Và Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót đổ tràn đầy Thánh Thần xuống trên chúng ta, đủ sức mạnh để chúng ta dắt dìu nhau trải qua thập giá đến được vinh quang. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.